Đây là chương trình phát thanh Di trú và Thăng tiến đời sống do Văn phòng Tham vấn Di trú Robert Mullins International RMI Rạng Mi đảm trách hàng tuần nhằm mục đích thông báo những tin tức cập nhật về di trú và đầu tư định cư. Thảo Nguyên xin trân trọng kính chào quý khán thính giả khắp nơi.
Robert Mullins International RMI Rạng Mi có nhiều năm kinh nghiệm trên 3 thập niên trong lĩnh vực di trú và đầu tư, đã hỗ trợ hàng trăm ngàn thân chủ thành công mỹ mãn trong vấn đề đoàn tụ gia đình, đầu tư định cư EB5, chứng khoán doanh gia L1, EB1C, E2, du học, tu sĩ tôn giáo, tham quan thị trường, điều chỉnh tình trạng cư trú, gia hạn thẻ xanh và nhập tịch. Vì tương lai con cháu chọn RMI Rạng Mi làm thăng hoa cuộc sống định cư và đầu tư cho thế hệ tương lai.
Từ Hoa Kỳ đến Việt Nam được đánh giá là văn phòng cung cấp dịch vụ di trú và đầu tư hàng đầu. RMI Rạng Mi có 4 địa điểm. Westminster trên đường Bô Sa phía trước tượng Đức Thánh Trần, số điện thoại 714-890-9933. Sacramento cạnh Hương Lan Sandwiches, số điện thoại 916-393-3388. Văn phòng San Jose, mặt tiền đường Story phía trước Walmart, số điện thoại 408-294-3888. Và văn phòng Rạng Mi tại Việt Nam 47 Phùng Khắc Khoan, quận 1, số điện thoại 028-3914-7638. Thảo Nguyên xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Di trú và Thăng tiến đời sống hôm nay. Và xin chào anh Lê Minh Hải, là giám đốc văn phòng Robert Mullins International.
Chào Thảo Nguyên và chúng tôi là Lê Minh Hải. Xin thân ái kính chào toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Rất là xin lỗi là hôm nay chương trình có chủ đề rất là nóng hổi. Vậy mà nó bị trục trặc kỹ thuật cho nên cho mãi tới bây giờ mới bắt đầu lại chương trình, vì nửa tiếng đầu chúng tôi không có kết nối được với miền Nam California, cho nên nửa tiếng sau chúng tôi vẫn phát thanh trên làn sóng 1430, và bây giờ trong phòng vi âm tại miền Bắc California có Thảo Nguyên, và chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một cái chủ đề nóng bỏng, đó là từ chối chiếu kháng nhập cảnh nếu di dân không mua bảo hiểm sức khỏe. Thảo Nguyên đã đọc và đã biết là đây là một trong những cái chủ đề mà nhiều bà con của chúng ta rất rất là quan tâm, hoang mang, sợ hãi, không biết là sẽ làm như thế nào để trưng bày những cái bằng chứng là đã có những cái hồ sơ mua bảo hiểm trước khi được phỏng vấn với lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Vâng, và đã có rất là nhiều quý vị gọi vào văn phòng Robert Mullins International để đặt câu hỏi về vấn đề mua bảo hiểm sức khỏe như thế nào và bao giờ thì được áp dụng cái lệnh hành pháp mới này. Rất là nhiều sự hoang mang và gây xôn xao cũng như lo lắng cho bà con di dân, nhất là người Việt Nam của chúng ta, kính thưa quý vị. Và cái lệnh hành pháp này không chỉ áp dụng đối với người Việt Nam mà cho tất cả những di dân trên thế giới. Cái lệnh này bao giờ thì được áp dụng và áp dụng nó như thế nào thì hôm nay anh Lê Minh Hải sẽ chia sẻ với quý vị. Thật sự thì cái lệnh này vẫn chưa có được phổ biến một cách chính xác và chi tiết. Những cái thông tin mà chúng tôi cung cấp cho quý vị là những thông tin rất là trung thực và chính xác. Đó là những thông tin mà chúng tôi, tất cả những thông tin gì mà chúng tôi có được thì chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị. Thưa anh Lê Minh Hải, đối với cái lệnh hành pháp mới này thì áp dụng cho những ai và những đối tượng nào thì không cần phải mua bảo hiểm để xin chiếu kháng nhập cảnh Hoa Kỳ, thưa anh?
Đây là một câu hỏi chung, cái sự thắc mắc của toàn thể những người di dân, cộng đồng di dân, chứ không phải là của riêng một cộng đồng nào. Ngày 4 tháng 10 vừa qua, tức là cách đây khoảng 5 ngày, thì chính phủ của Tổng thống Donald Trump đã ban hành một cái sắc lệnh hành pháp là yêu cầu di dân phải mua bảo hiểm thì mới được cấp visa. Xin nhớ rằng đây chỉ là một cái lệnh hành pháp mà thôi, tức là cái executive order, không phải là luật thay đổi, cho nên cái bản tuyên bố của Tổng thống chỉ nhắm thẳng vào những người di dân ở nước ngoài sắp sửa đoàn tụ với gia đình của họ ở Hoa Kỳ. Bản tuyên bố này không ảnh hưởng đến người tị nạn, không ảnh hưởng tới những người lánh cư hoặc là những sinh viên học sinh đang theo học ở Hoa Kỳ. Như vậy thì ai là đối tượng bị yêu cầu cung cấp bằng chứng bảo hiểm? Đó là cha mẹ hoặc vợ hoặc chồng, không thấy nói đến con cái hay là cháu chắt. có thể là bởi vì đây là những cái đối tượng không bị yêu cầu vì họ có thể tự túc mà không có trở thành cái gánh nặng của xã hội. Yêu cầu bằng chứng để mua bảo hiểm như thế nào, hay là yêu cầu chỉ có chứng minh khả năng tài chính của người bảo hiểm, hay là người được bảo lãnh ở quê nhà không thôi. Chắc quý vị cũng đồng ý với chúng tôi là những cơ sở bảo hiểm thì họ yêu cầu là phải cần có số an sinh xã hội, tức là số Social Security Number thì mới được bán. Họ phải gặp mặt cái người đó, cái người đương sự thì những cái cơ sở
và thưa
đó,
anh, đặc biệt là còn phải khám sức khỏe của cái người đó
đúng
nữa
rồi.
thì mới biết là người đó như thế nào mới bán
đúng cho
cái
nên
bảo hiểm cho họ. Vậy thì đối với những người mà chúng ta đang còn ở bên Việt Nam chưa có đến Hoa Kỳ thì làm sao mà như anh Lê Minh Hội nói là đối diện hoặc là để khám sức khỏe cho người đó để mà bán một cái bảo hiểm đúng với cái nhu cầu của người đó đang cần, thưa anh?
Như Thảo Nguyên nói hồi nãy là chính xác, hiện nay chưa có một cái thông tin chi tiết nào liên quan tới cái án lệnh hành pháp này của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà chúng ta phải phân tích và phải ghi nhận rằng là như vậy đó thì hãng bảo hiểm họ sẽ không có bán cho những người còn ở ngoại quốc. Thì những người thân của chúng ta nên nghĩ tới cái vấn đề mua một cái bảo hiểm du lịch nhé, mua cái bảo hiểm du lịch trong vòng 30 ngày. Thì họ những cái bảo hiểm du lịch đó là bước chân tới Mỹ mới được áp dụng, cho nên là sẽ có thể là đáp ứng cái đòi hỏi 30 ngày này. Thì sau khi tới Hoa Kỳ trong vòng 30 ngày có cái bảo hiểm du lịch rồi, thân nhân của chúng ta mới có cái số an sinh xã hội, rồi từ đó mới gặp một cái nhân viên của sở của cái công ty bảo hiểm, rồi mới nói tới cái vấn đề chuyển đổi từ bên phía bảo hiểm du lịch qua phía bảo hiểm y tế dài hạn. Thì đó là cái cách để có thể đáp ứng hoặc là đối phó với cái lệnh hành pháp này. Còn nếu như quý vị nào mà không làm được việc đó và có một số tiền lớn ở trong ngân hàng ở bên Mỹ này thì cũng có thể nhờ những cái cơ sở bảo hiểm bên này nói rằng là họ sẵn sàng, họ sẽ xác nhận trên văn kiện là họ sẵn sàng bán cho thân nhân của người này, bởi vì người này có nhiều cái vấn đề tài chính để mà chi trả cho những cái tài khoản bảo hiểm trong tương lai của thân nhân họ. Thì có thể những cái giấy tờ xác nhận đó nó cũng đáp ứng được cái yêu cầu là có những cái bằng chứng để mua bảo hiểm. Cho nên đối với chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng là hiện nay cho tới ngày mùng 3 tháng 11 là có thể sẽ có những cái vị thẩm phán liên bang đem cái vấn đề này ra để bàn thảo, và họ có thể sẽ đưa ra những cái phán quyết chứng đứng cái xác lệnh hành pháp này. Nếu như có chuyện chứng đứng đó thì quý vị không lo, nhưng mà nếu không có chuyện chứng đứng thì chính phủ của Tổng thống sẽ ban hành và sẽ áp dụng ngay sau ngày mùng 3 tháng 11. Như vậy thì quý vị phải chuẩn bị như thế nào để khi thân nhân đi phỏng vấn là có những chứng từ là thân nhân của chúng ta đã có những cái tài khoản về bảo hiểm, đã có những cái bằng chứng đã mua bảo hiểm, mặc dù cái bảo hiểm đó là bảo hiểm du lịch đi 30 ngày đi vẫn là có cái xác suất để được chấp thuận cao, hoặc là có những cái thư của những cái cơ sở bảo hiểm ở bên Hoa Kỳ này viết để xác nhận rằng là thân nhân của chúng ta sẽ được bán bảo hiểm sau khi tới Hoa Kỳ. Đó cũng là những cái bằng chứng. Và nếu như không làm được hai việc đó thì cái việc còn lại có thể làm là trưng bày những cái bằng chứng, những cái tài khoản có cái số dư ở trong những cái tài khoản đó là đủ để mua bảo hiểm. Hoặc là không làm được chuyện đó luôn thì thân nhân ở Việt Nam trưng bày những tài khoản ở Việt Nam là có những cái tiền mặt sẵn có số dư đó để mua bảo hiểm. Thì một trong bốn vấn đề đó chúng tôi nghĩ sẽ xảy ra, và lãnh sự họ sẽ yêu cầu để cho bà con của chúng ta khi đi phỏng vấn mang theo thì có thể sẽ được cấp những cái chiếu kháng cần thiết.
Vâng, thưa anh nói là ngày 3 tháng 11 nếu mà không có một cái sự ngăn chặn nào thì luật này có thể được áp dụng. Vậy thì những người bảo lãnh nên chờ xem nếu lệnh hành pháp này có được thi hành trước khi nộp đơn bảo lãnh cho thân nhân của họ hay không?
Nên chờ hay không? Thực ra đó là chờ là một cái sự thiệt thòi, cho nên không nên chờ, mà nên làm những gì có thể làm được ngay bây giờ. Vì bảo chờ cho tới ngày đó rồi mới biết rằng là sở di trú sẽ đòi hỏi cái gì thì nó làm chậm trễ cái việc vào đơn xin bảo lãnh của chúng ta đi. Chúng ta biết rằng là nếu như vào đơn ngay bây giờ để cho sở di trú họ duyệt xét trên cái căn bản là chưa có cái sự hiệu lực về cái vấn đề đòi hỏi bảo hiểm đó thì nó sẽ tốt cho cái hồ sơ hơn. Còn nếu như tới lúc đó mà chính phủ hay là sở di trú họ đòi thêm cái bằng chứng đó thì đến lúc đó chúng ta làm thêm cái bằng chứng để có chứng cớ là đã có bảo hiểm cho thân nhân của chúng ta thì khi đó vẫn không có muộn. Cho nên câu trả lời là nên tiến hành ngay chứ không có chờ đợi gì cả.
Vâng. Chắc chắn rồi, thời gian mà chúng ta chờ đợi thì chúng ta sẽ mất đi rất là nhiều cái khoảng thời gian quý báu đó để mà bảo lãnh thân nhân đến Hoa Kỳ, vì quý vị biết rằng luật Hoa Kỳ, luật di trú rất là phức tạp và thay đổi rất là nhiều, nhất là gần đây với hành pháp Tổng thống Donald Trump thì ông rất là chú trọng đến việc cải tổ di trú, cho nên ông đã ban hành rất là nhiều sắc lệnh và đã áp dụng rất là nhiều sắc lệnh để nhằm giới hạn người di dân vào Hoa Kỳ và gây ra rất là nhiều khó khăn cho người di dân. Ngay cả việc bảo lãnh thân nhân, ông cũng không muốn cái chương trình bảo lãnh thân nhân, ông còn gọi là bảo lãnh dây chuyền, ông muốn ngăn cái chương trình này lại nữa. Cho nên nếu quý vị nào đang có thân nhân còn ở Việt Nam thì quý vị nên bắt đầu hồ sơ bảo lãnh ngay bây giờ, ngay khi chưa có những cái sự ngăn chặn nào lớn xảy ra, thì hồ sơ của quý vị khi mà đã được nộp vào rồi thì nếu mà có những cái luật mới không cho bảo lãnh thân nhân xảy ra thì quý vị vẫn còn có cơ hội để bảo lãnh thân nhân, bởi vì hồ sơ chúng ta nộp trước khi cái luật được áp dụng thì hồ sơ của chúng ta vẫn có hiệu lực. Cho nên nếu quý vị đã muốn bảo lãnh thì quý vị nên làm ngay bây giờ, càng sớm càng tốt, thưa quý vị. Và chắc chắn văn phòng Robert Mullin International là nơi chọn lựa để mà quý vị mở hồ sơ bảo lãnh thân nhân. Đây là một nơi rất là uy tín, làm việc lâu năm, có đầy kinh nghiệm, nên quý vị không lo khi mà đến với văn phòng Robert Mullin International. Rất tiếc là hôm nay chương trình của chúng tôi không kết nối được với miền Nam bởi vì những trục trặc về kỹ thuật. Nhưng mà anh em của chúng tôi cũng cố gắng là làm chương trình live show để gửi đến cho quý vị. Ngay cả cái phone quý vị cũng không có thể nào gọi vào chương trình để đặt câu hỏi hay chia sẻ cùng với chúng tôi. Rất tiếc điều đó. Và kính thưa quý vị, chúng tôi có một cái thông báo, đó là vào bắt đầu tuần lễ ngày 20 tháng 10, vào Chủ nhật ngày 20 tháng 10, chúng tôi sẽ phát thanh trực tiếp trên đài 1500 AM tại vùng San Jose và mẹ Việt Nam 106.3 FM tại miền Nam California từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều. Kính mong quý vị theo dõi và ủng hộ cho chương trình của chúng tôi. Chúng tôi muốn có một sự thay đổi mới mẻ để nhằm phục vụ cho quý vị, làm cho chương trình thêm phần hấp dẫn hơn, và cũng là cái mục đích là phục vụ cho đồng hương Việt Nam trong lĩnh vực di trú. Chương trình phát trên đài 1430 từ 7 giờ tối đến 8 giờ tối sẽ không tiếp tục nữa, nhưng chúng tôi sẽ thay đổi và sẽ phát lại, sẽ phát cái chương trình trực tiếp này cũng kết nối hai miền Nam Bắc California. Thưa quý vị, quý vị nhớ đón xem chương trình sẽ bắt đầu vào tuần lễ ngày 20 tháng 10, ngày Chủ nhật, từ lúc 12 giờ đến 1 giờ chiều. Chúng tôi rất mong được phục vụ quý vị.
Đó là một trong những cái sự cố gắng của ban phát thanh đài Robert Mullin International. Như quý vị biết là chúng tôi phát thanh trên 25 năm rồi, và với những cái thông tin hàng tuần liên quan tới vấn đề di trú, chúng tôi đều có cập nhật và phát thanh cũng như là đăng tải ở trên báo chí địa phương. Để quý vị không nghe được đài thì đọc ở trên các báo chí, và suốt một ròng rã một cái thời gian hai mươi mấy năm như vậy đó, thì chúng tôi thấy rằng là cần có cái sự thay đổi để chúng ta đào đạt những cái thông tin về cái lĩnh vực di trú này một cách một ngày một rộng rãi hơn cho nhiều thành phần của thính giả, của khán giả nghe hơn. Nhất là hiện nay quý vị cũng biết rằng là Sở Di trú Hoa Kỳ cũng như là lãnh sự Hoa Kỳ không những họ cứu xét hồ sơ bằng những cái phương tiện hiện đại sẵn có không thôi, mà họ còn yêu cầu phải nộp những cái chứng từ về các trang mạng xã hội của quý vị cũng như là của thân nhân của chúng ta để cho họ duyệt xét. Thì rõ ràng rằng là họ cần rất nhiều những cái thông tin, và quý vị cũng cần rất nhiều những cái thông tin từ cái cơ sở Robert Mullen, không những là chỉ trên đài phát thanh không thôi, mà nó sẽ trải rộng trên các cái live stream ở Facebook của trang mạng Robert Mullen International, cũng như là trên đài AM KSJX 1500 phát thanh rộng rãi tại vùng vịnh của chúng ta, và 106.3 FM tại miền Nam California. Thì như vậy là quý vị sẽ đón xem, đón nghe và đặt câu hỏi, cũng như là có những cái hỗ trợ về vấn đề bảo trợ cho chương trình của chúng tôi. Thì đó là một trong những cái mong muốn mà chúng tôi muốn đem những cái thông tin rất là hữu ích, rất là xác thực, cập nhật và trung thực đến toàn thể quý vị trên tất cả những cái phương tiện truyền thông hiện đại hiện nay đang có, mà quý vị sẽ dễ dàng để mà theo dõi.
Chúng ta sẽ nói về cái chủ đề hôm nay một chút, bởi vì cái chủ đề này Thảo Nguyên thấy bà con rất là lo lắng, là bởi vì mua bảo hiểm sức khỏe thật sự mà nói là có rất là nhiều cái chương trình bảo hiểm sức khỏe khác nhau, nhưng mà không phải là rẻ và không phải ai cũng đủ khả năng để mà mua cái bảo hiểm sức khỏe. Vậy thì đối với những người mà có đủ về vấn đề tài chính, đang cần có sự bảo trợ để bảo lãnh cho thân nhân tại Việt Nam, thì liệu rằng điều này có cản trở cho họ trong việc bảo lãnh thân nhân không, thưa anh Lê Minh Hải?
Một thắc mắc rất là hữu lý, rất là có nhiều bà con của chúng ta có cùng một thắc mắc như là Thảo Nguyên mới nói. Đúng là những người bảo lãnh có nhiều trường hợp họ không có đủ cái khả năng tài chính, họ phải nhờ người cô sai, tức là người phụ bảo trợ tài chính. Và cái người cô sai cũng phải đáp ứng những cái điều kiện tài chính qua giấy tờ, như là giấy khai thuế, rồi giấy nhận tiền lương, rồi các giấy tờ về tài chính khác. Nhưng mà nếu như cái vấn đề đòi hỏi là người bảo lãnh phải có tiền để mua những cái hồ sơ thủ tục về bảo hiểm đó, thì ví dụ như người bảo lãnh đã về hưu rồi, thì phải nhờ một cái người thân nhân hay là bạn hữu khác đứng ra phụ bảo trợ tài chính, mà người thân nhân bạn hữu đứng phụ bảo trợ tài chính lại không có tiền, chỉ có lợi tức thôi, thì chuyện đó phải làm sao? Đó là một cái sự thắc mắc rất là hợp lý. Và theo chúng tôi thấy rằng là nếu như trường hợp đó xảy ra, thì có thể người được bảo lãnh là thân nhân của chúng ta tại Việt Nam phải chứng minh là họ có tiền, để qua đây họ sẽ dùng cái tiền đó mua những cái bảo hiểm theo cái tiêu chuẩn đòi hỏi của Sở Di trú và Chính phủ Hoa Kỳ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, dùng cái tiền đó để mà tự lập, để mà sinh sống tại Hoa Kỳ, không có dựa vào những cái phúc lợi của xã hội. Phúc lợi của xã hội hiện nay là một cái vấn đề rất lớn, một vấn đề chính trị rất lớn, mà Chính phủ Tổng thống Donald Trump muốn dùng tới nó như là một cái kế hoạch để mà tranh cử. Thì quý vị thấy rồi, khi mà vấn đề di trú trở thành một vấn đề chính trị thì cái việc đó nó không có phải là một cái việc tầm thường rồi. Và vấn đề bảo lãnh là một cái vấn đề rất là thiêng liêng, mà chúng ta mọi người đều mong muốn là sẽ có gánh vác được cái trách nhiệm là đoàn tụ với thân nhân của chúng ta tại Hoa Kỳ này, thì quý vị phải làm thật đúng, quý vị phải làm một cách cặn kẽ, hợp lý, thuyết phục, thì mới mong là có những cái kết quả đoàn tụ. Khi đến với văn phòng Robert Mullins International, quý vị sẽ thấy được là cái sự phục vụ của chúng tôi sẽ đem đến cái kết quả cho quý vị. Và trở lại câu hỏi của Thảo Nguyên, thì đúng là trường hợp nhờ người phụ bảo trợ, tức là cô sai, đứng ra lập hồ sơ tài chánh, và nếu như cái người cô sai đó không đủ khả năng để mà mua bảo hiểm, thì chính người ở bên Việt Nam sẽ dùng cái tiền của họ sẵn có trong ngân hàng để mà chứng minh rằng là họ sẽ mua những cái loại bảo hiểm, và cái tiền đó sẽ là cái việc tự túc.
Sau đây thì Thảo Nguyên có cái câu hỏi như thế này, thưa anh Lê Minh Hải, là những đơn đơn xin chiếu kháng có sẽ cần chứng minh họ đã có sẵn bảo hiểm sức khỏe ở Hoa Kỳ, hay họ sẽ chỉ phải nói làm sao để rằng là họ sẽ có bảo hiểm sức khỏe trong vòng 30 ngày sau khi đến Hoa Kỳ, khi mà họ xin chiếu kháng nhập cảnh Hoa Kỳ, thưa anh?
Hiện nay thì chúng ta không có đủ những cái gì tiết đòi hỏi của chính phủ hay là của lãnh sự Hoa Kỳ. Tuy nhiên các đơn đơn xin chiếu kháng thì có thể được hỏi bằng cách nào để họ sẽ sẵn sàng cung cấp những cái bằng chứng là có bảo hiểm sức khỏe, hoặc là qua công an việc làm, hoặc là qua bảo hiểm sức khỏe của thân nhân, rồi thân nhân mua thêm, hoặc là sẽ mua những cái dạng bảo hiểm như là bảo hiểm du lịch chẳng hạn. Thì khi nào mà sở di trú và chính phủ đưa ra những cái chi tiết đó là chúng tôi sẽ công bố và sẽ có những cái bài viết về những cái chủ đề đó cho quý vị được biết một cách cụ thể.
Khi nào thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ cung cấp cái hướng dẫn về lệnh hành pháp mới này, thưa anh?
Hiện nay cái ngày để cho chính phủ họ áp dụng cái hành pháp này đó là ngày mùng 3 tháng 11. Nếu như từ đây cho tới ngày mùng 3 tháng 11 mà không có những cái sự chứng đứng của những thẩm phán liên bang, thì cái lệnh hành pháp này sẽ được áp dụng vào ngày mùng 4 tháng 11. Và như vậy đó thì những đường đơn khi mà được áp dụng đó, thì những người xin visa phải trưng bày những cái bằng chứng là họ có bảo hiểm sức khỏe, hoặc là những cái giấy tờ là thân nhân của họ đã mua bảo hiểm cho họ, hoặc là những cái giấy tờ của những cái cơ sở bảo hiểm hứa là sẽ bán bảo hiểm cho họ trong vòng 30 ngày sau khi họ đến Hoa Kỳ.
Một câu hỏi nữa là, thưa anh, khi nào thì mua cái bảo hiểm về sức khỏe như thế này, thưa anh?
Bình thường khi thân nhân của chúng ta có ngày phỏng vấn thì sẽ được đi khám sức khỏe, và lãnh sự Hoa Kỳ họ sẽ thông báo cho thân nhân chúng ta biết khoảng một tháng trước cái ngày đi phỏng vấn. Thì trong một tháng đó là quý vị phải cập nhật những cái thông tin về tài chánh, quý vị phải chuẩn bị những cái thủ tục giấy tờ để bằng chứng, và những cái bằng chứng đó là những cái bằng chứng bản chánh. Cùng một lúc, nếu như cái lệnh hành pháp này mà được thi hành vào ngày 3 tháng 11 thì phải chứng minh cụ thể những cái giấy tờ bằng chứng là đã mua bảo hiểm cho thân nhân. Thì khi đi phỏng vấn đem theo hết những cái bằng chứng đó, hy vọng là lãnh sự họ sẽ cấp phát visa mà không phải từ chối bất cứ một trường hợp nào cả.
Chương trình của chúng ta rất tiếc cũng còn không có nhiều thời gian nữa. Anh Lê Minh Hải cũng chia sẻ chút xíu, nhắc lại cái chút xíu về những cái thay đổi trong lĩnh vực di trú này, để bà con của chúng ta có thể biết rõ hơn là những cái sự thay đổi đó có ảnh hưởng gì lớn lao trong việc bảo lãnh đoàn tụ thân nhân hay không.
Trước khi thông báo một số những cái thông tin liên quan tới vấn đề di trú mà Thảo Nguyên nói, thì chắc là bà con cũng biết rằng là ngày 30 tháng 9 đã vừa qua, Chính phủ Hoa Kỳ đã gia hạn cái chương trình EB-5 cho tới ngày 21 tháng 11 của năm 2019 này. Thì từ đây tới 21 tháng 11, những hồ sơ nào đang chờ phỏng vấn sẽ được lên danh sách phỏng vấn. Những hồ sơ nào đang được duyệt xét sẽ được Sở Di trú duyệt xét để có thể là có được cái giấy chấp thuận hoặc là giấy bổ túc cho sau đó được có cái quyết định cuối cùng của Sở Di trú cho cái chương trình EB-5, cái hồ sơ của quý vị. Và sau ngày 21 tháng 11 thì những cái quy định đã công bố là lên giá số tiền đầu tư từ 500.000 đến 900.000, từ 1 triệu tới 1 triệu 8. Và Sở Di trú, chính quyền liên bang họ sẽ kiểm soát cái vấn đề phân định vùng nào là vùng cần phát triển, cần có những cái hướng, cần có những cái đặc ưng cho những nhà đầu tư hay là những nhà xây dựng ở những vùng thôn quê. Còn những vùng thành thị thì sẽ hủy bỏ hết tất cả những cái sự công nhận từ trước tới giờ để tái phân định lại cái số tiền phải cần đầu tư tối thiểu là bao nhiêu. Đa số ở thành thị thì sẽ là 1.800.000, ở thôn quê sẽ là 900.000 sau ngày 21 tháng 11. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ còn khoảng non 1.5 tháng, thì cũng có nhiều trường hợp sẽ có thể chuẩn bị kịp thời. Và cho quý vị cứ theo dõi cũng như là liên lạc với văn phòng Robert Mullins tại hai miền Nam Bắc Cali cũng như là tại Việt Nam qua công ty Rạng Mi để được hướng dẫn bắt đầu cái hồ sơ cho nó kịp thời vào ngày 21 tháng 11 này. Miễn sao nộp trước một ngày thì hồ sơ của quý vị sẽ được xét theo cái tiêu chuẩn cũ. Ngoài ra chúng tôi cần đọc cái bản thông báo tiếp tục để quý vị biết là chương trình Robert Mullins kể từ ngày 20 tháng 10 sẽ được phát thanh ở trên trực tiếp ở trên đài 1500 từ 12 giờ cho tới 1 giờ, và được kết nối với miền Nam California qua đài 106.3. Như vậy là chúng ta sẽ phát thanh vào trưa Chủ nhật thay vì là buổi tối thứ tư như thường lệ.
Phở gà An Nam.
Phở gà An Nam.
Ở đâu có các món ăn độc đáo về gà gần 2 thập niên qua?
Phở gà An Nam truyền trị các món gà, phở gà, mi gà, cơm gà, xôi gà, cháo gà. Ở đâu có món bún bò Huế và phở bò nổi tiếng danh bất hư truyền?
Phở gà An Nam. Ở đâu có những món khai vị và tráng miệng thơm ngon hết ý?
Phở gà An Nam. Ở đâu chỉ nấu ít món nhưng món nào cũng ngon?
Chỉ có tại Phở gà An Nam, nhà hàng Thanh Lịch bãi đầu xe rộng rãi trong khu Taco Bell, góc Story Road và Roberts, đối diện với Walmart 740 Story Road Suite 8, San Jose, California 95122, 408-993-1211,
408-993-1211.
Phở gà An Nam kính mời.
Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàn Thành Tín Victory Jewelry Vĩnh Thành, bên trong thương xá Grand Century, 408-288-7188.
Nơi có đầy đủ nữ trang sang trọng, dùng trong dịp khai trương, sinh nhật, đám cưới, chúc thọ và nhiều lễ lộc khác do gia đình Thành Tín Jewelry tại Hồng Kông sản xuất.
Đặc biệt hàng năm có 3 chương trình xổ số lô tô trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang hàng điện tử giá trị. Quý khách mua hay bán trị giá 500 trở lên sẽ được tặng vé số sử dụng cho cả 3 cuộc xổ số.
Tháng 8 trúng 5.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 12 trúng 10.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 4 trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang giá trị.
Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàn Thành Tín Victory Jewelry New Vĩnh Thành kính mời 408-288-7188.
Quý vị vừa theo dõi chương trình hội thoại kiến thức di trú và thăng tiến thế hệ do văn phòng Robert Mullins International thực hiện hai miền Nam Bắc Cali. Chúng tôi tin đã đem lại những thông tin trung thực và cập nhật trong lĩnh vực di trú đến với toàn thể quý vị.
Chương trình hôm nay sẽ được phát lại trên làn sóng 1500 AM vào chiều Chủ nhật lúc 2 giờ cho tới 3 giờ và cài đặt trên mạng Facebook www.facebook.com/rmiodp.
Kính mời quý vị nghe lại và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng nghe và truy cập trên trang website và Facebook của văn phòng.
kính chúc quý vị và quý nhà bảo trợ chương trình một tuần lễ an vui và thăng tiến. Robert Mullins International, bảo lãnh để đầu tư cho thế hệ tương lai.
Ngày 4 tháng 10 vừa qua, tức là cách đây khoảng 5 ngày, thì chính phủ của Tổng thống Donald Trump đã ban hành một cái sắc lệnh hành pháp là yêu cầu di dân phải mua bảo hiểm thì mới được cấp visa. Xin nhớ rằng đây chỉ là một cái lệnh hành pháp mà thôi, tức là cái executive order, không phải là luật thay đổi. Cho nên cái bản tuyên bố của Tổng thống chỉ nhắm thẳng vào những người di dân ở nước ngoài sắp sửa đoàn tụ với gia đình của họ ở Hoa Kỳ. Bản tuyên bố này không ảnh hưởng đến người tị nạn, không ảnh hưởng tới những người lánh cư hoặc là những sinh viên học sinh đang theo học ở Hoa Kỳ. Như vậy thì ai là đối tượng bị yêu cầu cung cấp bằng chứng bảo hiểm? Đó là cha mẹ hoặc vợ hoặc chồng. Không thấy nói đến con cái hay là cháu chắc. Có thể là bởi vì đây là những cái đối tượng không bị yêu cầu vì họ có thể tự túc mà không có trở thành cái gánh nặng của xã hội. Yêu cầu bằng chứng để mua bảo hiểm như thế nào? Hay là yêu cầu chỉ có chứng minh khả năng tài chính của người bảo hiểm hay là người được bảo lãnh ở quê nhà không thôi? Chắc quý vị cũng đồng ý với chúng tôi là những cơ sở bảo hiểm thì họ yêu cầu là phải cần có số an sinh xã hội, tức là số Social Security Number thì mới được bán. Họ phải gặp mặt cái người đó, cái người đương sự thì những cái cơ sở
và thưa
đó,
anh đặc biệt là còn phải khám sức khỏe của cái người đó
đúng
nữa
rồi.
thì mới biết là người đó như thế nào mới bán
đúng cho
cái
nên
bảo hiểm cho họ. Vậy thì đối với những người mà chúng ta đang còn ở bên Việt Nam chưa có đến Hoa Kỳ thì làm sao mà như anh Lê Minh Hỏi nói là đối diện hoặc là để khám sức khỏe cho người đó để mà bán một cái bảo hiểm đúng với cái nhu cầu của người đó đang cần, thưa anh?
Như Thảo Nguyên nói hồi nãy là chính xác, hiện nay chưa có một cái thông tin chi tiết nào liên quan tới cái án lệnh hành pháp này của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà chúng ta phải phân tích và phải ghi nhận rằng là như vậy đó thì hãng bảo hiểm họ sẽ không có bán cho những người còn ở ngoại quốc. Thì những người thân của chúng ta nên nghĩ tới cái vấn đề mua một cái bảo hiểm du lịch nhé, mua cái bảo hiểm du lịch trong vòng 30 ngày. Thì họ những cái bảo hiểm du lịch đó là bước chân tới Mỹ mới được áp dụng, cho nên là sẽ có thể là đáp ứng cái đòi hỏi 30 ngày này. Thì sau khi tới Hoa Kỳ trong vòng 30 ngày có cái bảo hiểm du lịch rồi, thân nhân của chúng ta mới có cái số an sinh xã hội, rồi từ đó mới gặp một cái nhân viên của sở của cái công ty bảo hiểm, rồi mới nói tới cái vấn đề chuyển đổi từ bên phía bảo hiểm du lịch qua phía bảo hiểm y tế dài hạn. Thì đó là cái cách để có thể đáp ứng hoặc là đối phó với cái lệnh hành pháp này. Còn nếu như quý vị nào mà không làm được việc đó và có một số tiền lớn ở trong ngân hàng ở bên Mỹ này thì cũng có thể nhờ những cái cơ sở bảo hiểm bên này nói rằng là họ sẵn sàng, họ sẽ xác nhận trên văn kiện là họ sẵn sàng bán cho thân nhân của người này, bởi vì người này có nhiều cái vấn đề tài chính để mà chi trả cho những cái tài khoản bảo hiểm trong tương lai của thân nhân họ. Thì có thể những cái giấy tờ xác nhận đó nó cũng đáp ứng được cái yêu cầu là có những cái bằng chứng để mua bảo hiểm. Cho nên đối với chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng là hiện nay cho tới ngày mùng 3 tháng 11 là có thể sẽ có những cái vị thẩm phán liên bang đem cái vấn đề này ra để bàn thảo, và họ có thể sẽ đưa ra những cái phán quyết chứng đứng cái xác lệnh hành pháp này. Nếu như có chuyện chứng đứng đó thì quý vị không lo, nhưng mà nếu không có chuyện chứng đứng thì chính phủ của Tổng thống sẽ ban hành và sẽ áp dụng ngay sau ngày mùng 3 tháng 11. Như vậy thì quý vị phải chuẩn bị như thế nào để khi thân nhân đi phỏng vấn là có những chứng từ là thân nhân của chúng ta đã có những cái tài khoản về bảo hiểm, đã có những cái bằng chứng đã mua bảo hiểm, mặc dù cái bảo hiểm đó là bảo hiểm du lịch đi 30 ngày đi vẫn là có cái xác suất để được chấp thuận cao, hoặc là có những cái thư của những cái cơ sở bảo hiểm ở bên Hoa Kỳ này viết để xác nhận rằng là thân nhân của chúng ta sẽ được bán bảo hiểm sau khi tới Hoa Kỳ. Đó cũng là những cái bằng chứng. Và nếu như không làm được hai việc đó thì cái việc còn lại có thể làm là trưng bày những cái bằng chứng, những cái tài khoản có cái số dư ở trong những cái tài khoản đó là đủ để mua bảo hiểm. Hoặc là không làm được chuyện đó luôn thì thân nhân ở Việt Nam trưng bày những tài khoản ở Việt Nam là có những cái tiền mặt sẵn có số dư đó để mua bảo hiểm. Thì một trong bốn vấn đề đó chúng tôi nghĩ sẽ xảy ra, và lãnh sự họ sẽ yêu cầu để cho bà con của chúng ta khi đi phỏng vấn mang theo thì có thể sẽ được cấp những cái chiếu kháng cần thiết.
Vâng, thưa anh nói là ngày 3 tháng 11 nếu mà không có một cái sự ngăn chặn nào thì luật này có thể được áp dụng. Vậy thì những người bảo lãnh nên chờ xem nếu lệnh hành pháp này có được thi hành trước khi nộp đơn bảo lãnh cho thân nhân của họ hay không?
Nên chờ hay không? Thực ra đó là chờ là một cái sự thiệt thòi, cho nên không nên chờ mà nên làm những gì có thể làm được ngay bây giờ. Vì bảo chờ cho tới ngày đó rồi mới biết rằng là sở di trú sẽ đòi hỏi cái gì thì nó làm chậm trễ cái việc vào đơn xin bảo lãnh của chúng ta đi. Chúng ta biết rằng là nếu như vào đơn ngay bây giờ để cho sở di trú họ duyệt xét trên cái căn bản là chưa có cái sự hiệu lực về cái vấn đề đòi hỏi bảo hiểm đó thì nó sẽ tốt cho cái hồ sơ hơn. Còn nếu như tới lúc đó mà chính phủ hay là sở di trú họ đòi thêm cái bằng chứng đó thì đến lúc đó chúng ta làm thêm cái bằng chứng để có chứng cứ là đã có bảo hiểm cho thân nhân của chúng ta thì khi đó vẫn không có muộn. Cho nên câu trả lời là nên tiến hành ngay chứ không có chờ đợi gì cả.
Vâng. Chắc chắn rồi, thời gian mà chúng ta chờ đợi thì chúng ta sẽ mất đi rất là nhiều cái khoảng thời gian quý báu đó để mà bảo lãnh thân nhân đến Hoa Kỳ. Vì quý vị biết rằng luật Hoa Kỳ, luật di trú rất là phức tạp và thay đổi rất là nhiều, nhất là gần đây với hành pháp Tổng thống Donald Trump thì ông rất là chú trọng đến việc cải tổ di trú, cho nên ông đã ban hành rất là nhiều sắc lệnh và đã áp dụng rất là nhiều sắc lệnh để nhằm giới hạn người di dân vào Hoa Kỳ và gây ra rất là nhiều khó khăn cho người di dân. Ngay cả việc bảo lãnh thân nhân, ông cũng không muốn cái chương trình bảo lãnh thân nhân, ông còn gọi là bảo lãnh dây chuyền, ông muốn ngăn cái chương trình này lại nữa. Cho nên nếu quý vị nào đang có thân nhân còn ở Việt Nam thì quý vị nên bắt đầu hồ sơ bảo lãnh ngay bây giờ, ngay khi chưa có những cái sự ngăn chặn nào lớn xảy ra, thì hồ sơ của quý vị khi mà đã được nộp vào rồi thì nếu mà có những cái luật mới không cho bảo lãnh thân nhân xảy ra thì quý vị vẫn còn có cơ hội để bảo lãnh thân nhân, bởi vì hồ sơ chúng ta nộp trước khi cái luật được áp dụng thì hồ sơ của chúng ta vẫn có hiệu lực. Cho nên nếu quý vị đã muốn bảo lãnh thì quý vị nên làm ngay bây giờ, càng sớm càng tốt, thưa quý vị. Và chắc chắn văn phòng Robert Mullin International là nơi chọn lựa để mà quý vị mở hồ sơ bảo lãnh thân nhân. Đây là một nơi rất là uy tín, làm việc lâu năm, có đầy kinh nghiệm, nên quý vị không lo khi mà đến với văn phòng Robert Mullin International. Rất tiếc là hôm nay chương trình của chúng tôi không kết nối được với miền Nam bởi vì những trục trặc về kỹ thuật. Nhưng mà anh em của chúng tôi cũng cố gắng là làm chương trình live show để gửi đến cho quý vị. Ngay cả cái phone quý vị cũng không có thể nào gọi vào chương trình để đặt câu hỏi hay chia sẻ cùng với chúng tôi. Rất tiếc điều đó. Và kính thưa quý vị, chúng tôi có một cái thông báo, đó là vào bắt đầu tuần lễ ngày 20 tháng 10, vào Chủ nhật ngày 20 tháng 10, chúng tôi sẽ phát thanh trực tiếp trên đài 1500 AM tại vùng San Jose và mẹ Việt Nam 106.3 FM tại miền Nam California từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều. Kính mong quý vị theo dõi và ủng hộ cho chương trình của chúng tôi. Chúng tôi muốn có một sự thay đổi mới mẻ để nhằm phục vụ cho quý vị, làm cho chương trình thêm phần hấp dẫn hơn và cũng là cái mục đích là phục vụ cho đồng hương Việt Nam trong lĩnh vực di trú. Chương trình phát trên đài 1430 từ 7 giờ tối đến 8 giờ tối sẽ không có tiếp tục nữa, nhưng chúng tôi sẽ thay đổi và sẽ phát cái chương trình trực tiếp này cũng kết nối hai miền Nam Bắc California. Thưa quý vị nhớ đón xem chương trình sẽ bắt đầu vào tuần lễ ngày 20 tháng 10, ngày Chủ nhật, từ lúc 12 chiều đến 1 giờ chiều. Chúng tôi rất mong được phục vụ quý vị.
Đó là một trong những cái sự cố gắng của ban phát thanh đài Robert Mullen International. Như quý vị biết là chúng tôi phát thanh trên 25 năm rồi, và với những cái thông tin hàng tuần liên quan tới vấn đề di trú, chúng tôi đều có cập nhật và phát thanh cũng như là đăng tải ở trên báo chí địa phương, để quý vị không nghe được đài thì đọc ở trên các báo chí. Và suốt một ròng rã một cái thời gian hai mươi mấy năm như vậy đó, thì chúng tôi thấy rằng là cần có cái sự thay đổi để chúng ta đào đạt những cái thông tin về cái lĩnh vực di trú này một cách một ngày một rộng rãi hơn cho nhiều thành phần của thính giả, của khán giả nghe hơn. Nhất là hiện nay quý vị cũng biết rằng là Sở Di trú Hoa Kỳ cũng như là lãnh sự Hoa Kỳ không những họ cứu xét hồ sơ bằng những cái phương tiện hiện đại sẵn có không thôi, mà họ còn yêu cầu phải nộp những cái chứng từ về các trang mạng xã hội của quý vị cũng như là của thân nhân của chúng ta để cho họ duyệt xét. Thì rõ ràng rằng là họ cần rất nhiều những cái thông tin, và quý vị cũng cần rất nhiều những cái thông tin từ cái cơ sở Robert Mullen, không những là chỉ trên đài phát thanh không thôi, mà nó sẽ trải rộng trên các cái live stream ở Facebook của trang mạng Robert Mullen International, cũng như là trên đài AM KSJX 1500 phát thanh rộng rãi tại vùng vịnh của chúng ta, và 106.3 FM tại miền Nam California. Thì như vậy là quý vị sẽ đón xem, đón nghe và đặt câu hỏi cũng như là có những cái hỗ trợ về vấn đề bảo trợ cho chương trình của chúng tôi. Thì đó là một trong những cái mong muốn mà chúng tôi muốn đem những cái thông tin rất là hữu ích, rất là xác thực, cập nhật và trung thực đến toàn thể quý vị trên tất cả những cái phương tiện truyền thông hiện đại hiện nay đang có, mà quý vị sẽ dễ dàng để mà theo dõi.
Chúng ta sẽ nói về cái chủ đề hôm nay một chút, bởi vì cái chủ đề này Thảo Nguyên thấy bà con rất là lo lắng, là bởi vì mua bảo hiểm sức khỏe thật sự mà nói là có rất là nhiều cái chương trình bảo hiểm sức khỏe khác nhau, nhưng mà không phải là rẻ và không phải ai cũng đủ khả năng để mà mua cái bảo hiểm sức khỏe. Vậy thì đối với những người mà có đủ về vấn đề tài chính, đang cần có sự bảo trợ để bảo lãnh cho thân nhân tại Việt Nam, thì liệu rằng điều này có cản trở cho họ trong việc bảo lãnh thân nhân không, thưa anh Lê Minh Hải?
Một thắc mắc rất là hữu lý, rất là có nhiều bà con của chúng ta có cùng một thắc mắc như là Thảo Nguyên mới nói. Đúng là những người bảo lãnh có nhiều trường hợp họ không có đủ cái khả năng tài chính, họ phải nhờ người cô sai, tức là người phụ bảo trợ tài chính. Và cái người cô sai cũng phải đáp ứng những cái điều kiện tài chính qua giấy tờ như là giấy khai thuế, rồi giấy nhận tiền tiền lương, rồi các giấy tờ về tài chính khác. Nhưng mà nếu như cái vấn đề đòi hỏi là người bảo lãnh phải có tiền để mua những cái hồ sơ thủ tục về bảo hiểm đó, thì ví dụ như người bảo lãnh đã đã về hưu rồi, thì phải nhờ một cái người thân nhân hay là bạn hữu khác đứng ra phụ bảo trợ tài chánh, mà người thân nhân bạn hữu đứng phụ bảo trợ tài chánh lại không có tiền, chỉ có lợi tức thôi, thì chuyện đó phải làm sao? Đó là một cái sự thắc mắc rất rất là hợp lý. Và theo chúng tôi thấy rằng là nếu như trường hợp đó xảy ra thì có thể người được bảo lãnh là thân nhân của chúng ta tại Việt Nam phải chứng minh là họ có tiền, để qua đây họ sẽ dùng cái tiền đó mua những cái bảo hiểm theo cái tiêu chuẩn đòi hỏi của Sở Y tế và Chính phủ Hoa Kỳ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, dùng cái tiền đó để mà tự lập, để mà sinh sống tại Hoa Kỳ, không có dựa vào những cái phúc lợi của xã hội. Phúc lợi của xã hội hiện nay là một cái vấn đề rất lớn, một vấn đề chính trị rất lớn, mà chính phủ Tổng thống Donald Trump muốn dùng tới nó như là một cái kế hoạch để mà tranh cử. Thì quý vị thấy rồi, khi mà vấn đề di trú trở thành một vấn đề chính trị thì cái việc đó nó không có phải là một cái việc tầm thường rồi. Và vấn đề bảo lãnh là một cái vấn đề rất là thiêng liêng mà chúng ta mọi người đều mong muốn là sẽ có gánh vác được cái trách nhiệm là đoàn tụ với thân nhân của chúng ta tại Hoa Kỳ này. Thì quý vị phải làm thật đúng, quý vị phải làm một cách cặn kẽ, hợp lý, thuyết phục thì mới mong là có những cái kết quả đoàn tụ. Khi đến với văn phòng Robert Mullins International, quý vị sẽ thấy được là cái sự phục vụ của chúng tôi sẽ đem đến cái kết quả cho quý vị. Và trở lại câu hỏi của Thảo Nguyên, thì đúng là trường hợp nhờ người phụ bảo trợ, tức là cô sai, đứng ra lập hồ sơ tài chánh, và nếu như cái người cô sai đó không đủ khả năng để mà mua bảo hiểm thì chính người ở bên Việt Nam sẽ dùng cái tiền của họ sẵn có trong ngân hàng để mà chứng minh rằng là họ sẽ mua những cái loại bảo hiểm, và cái tiền đó sẽ là cái việc tự túc để mà sinh sống tại Hoa Kỳ này, không có dính líu tới vấn đề gánh nặng xã hội.
Sau đây thì Thảo Nguyên có cái câu hỏi như thế này, thưa anh Lê Minh Hải, là những đơn đơn xin chiếu kháng có sẽ cần chứng minh họ đã có sẵn bảo hiểm sức khỏe ở Hoa Kỳ, hay họ sẽ chỉ phải nói làm sao để rằng là họ sẽ có bảo hiểm sức khỏe trong vòng 30 ngày sau khi đến Hoa Kỳ, khi mà họ xin chiếu kháng nhập cảnh Hoa Kỳ, thưa anh?
Hiện nay thì chúng ta không có đủ những cái chi tiết đòi hỏi của chính phủ hay là của lãnh sự Hoa Kỳ. Tuy nhiên các đường đơn xin chiếu kháng thì có thể được hỏi bằng cách nào để họ sẽ sẵn sàng cung cấp những cái bằng chứng là có bảo hiểm sức khỏe, hoặc là qua công an việc làm, hoặc là qua bảo hiểm sức khỏe của thân nhân, rồi thân nhân mua thêm, hoặc là sẽ mua những cái dạng bảo hiểm như là bảo hiểm du lịch chẳng hạn. Thì khi nào mà Sở Di trú và Chính phủ đưa ra những cái chi tiết đó là chúng tôi sẽ công bố, và sẽ có những cái bài viết về những cái chủ đề đó cho quý vị được biết một cách cụ thể.
Khi nào thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ cung cấp cái hướng dẫn về lệnh hành pháp mới này, thưa anh?
Hiện nay cái ngày để cho chính phủ họ áp dụng cái hành pháp này đó là ngày mùng 3 tháng 11. Nếu như từ đây cho tới ngày mùng 3 tháng 11 mà không có những cái sự chứng đứng của những thẩm phán liên bang thì cái lệnh hành pháp này sẽ được áp dụng vào ngày mùng 4 tháng 11. Và như vậy đó thì những đường đơn khi mà được áp dụng đó thì những người xin visa phải trưng bày những cái bằng chứng là họ có bảo hiểm sức khỏe, hoặc là những cái giấy tờ là thân nhân của họ đã mua bảo hiểm cho họ, hoặc là những cái giấy tờ của những cái cơ sở bảo hiểm hứa là sẽ bán bảo hiểm cho họ trong vòng 30 ngày sau khi họ đến Hoa Kỳ.
Một câu hỏi nữa là, thưa anh, khi nào thì mua cái bảo hiểm về sức khỏe như thế này, thưa anh?
Bình thường khi thân nhân của chúng ta có ngày phỏng vấn thì sẽ được đi khám sức khỏe, và lãnh sự Hoa Kỳ họ sẽ thông báo cho thân nhân chúng ta biết khoảng một tháng trước cái ngày đi phỏng vấn. Thì trong một tháng đó là quý vị phải cập nhật những cái thông tin về tài chính, quý vị phải chuẩn bị những cái thủ tục giấy tờ để bằng chứng, và những cái bằng chứng đó là những cái bằng chứng bản chánh. Rồi cùng một lúc, nếu như cái lệnh hành pháp này mà được thi hành vào ngày 3 tháng 11 thì phải chứng minh cụ thể những cái giấy tờ bằng chứng là đã mua bảo hiểm cho thân nhân. Thì khi đi phỏng vấn đem theo hết những cái bằng chứng đó, hy vọng là lãnh sự họ sẽ cấp phát visa mà không phải từ chối bất cứ một trường hợp nào cả.
Chương trình của chúng ta rất tiếc cũng còn không có nhiều thời gian nữa. Anh Lê Minh Hải cũng chia sẻ chút xíu, nhắc lại cái chút xíu về những cái thay đổi trong lĩnh vực di trú này để bà con của chúng ta có thể biết rõ hơn là những cái sự thay đổi đó có ảnh hưởng gì lớn lao trong việc bảo lãnh đoàn tụ thân nhân hay không.
Trước khi thông báo một số những cái thông tin liên quan tới vấn đề di trú mà Thảo Nguyên nói, thì chắc là bà con cũng biết rằng là ngày 30 tháng 9 đã vừa qua, chính phủ Hoa Kỳ đã gia hạn cái chương trình EB-5 cho tới ngày 21 tháng 11 của năm 2019 này. Thì từ đây tới 21 tháng 11, những hồ sơ nào đang chờ phỏng vấn sẽ được lên danh sách phỏng vấn. Những hồ sơ nào đang được duyệt xét sẽ được Sở Di trú duyệt xét để có thể là có được cái giấy chấp thuận hoặc là giấy bổ túc, cho sau đó được có cái quyết định cuối cùng của Sở Di trú cho cái chương trình EB-5, cái hồ sơ của quý vị. Và sau ngày 21 tháng 11 thì những cái quy định đã công bố là lên giá số tiền đầu tư từ 500.000 đến 900.000, từ 1 triệu tới 1.8 triệu, và Sở Di trú, chính quyền liên bang họ sẽ kiểm soát cái vấn đề phân định vùng nào là vùng cần phát triển, cần có những cái cần có những cái đặc ưng cho những nhà đầu tư hay là những nhà xây dựng ở những vùng thôn quê, còn những vùng thành thị thì sẽ hủy bỏ hết tất cả những cái sự công nhận từ trước tới giờ để tái phân định lại cái số tiền phải cần đầu tư tối thiểu là bao nhiêu. Đa số ở thành thị thì sẽ là 1.8 triệu, ở thôn quê sẽ là 900.000 sau ngày 21 tháng 11. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ còn khoảng non 1.5 tháng, thì cũng có nhiều trường hợp sẽ có thể chuẩn bị kịp thời. Và thưa quý vị, cứ theo dõi cũng như là liên lạc với văn phòng Robert Mullins tại hai miền Nam Bắc Cali cũng như là tại Việt Nam qua công ty Rạng Mi để được hướng dẫn bắt đầu cái hồ sơ cho nó kịp thời vào ngày 21 tháng 11 này. Miễn sao nộp trước một ngày thì hồ sơ của quý vị sẽ được xét theo cái tiêu chuẩn cũ. Ngoài ra, chúng tôi cần đọc cái bản thông báo tiếp tục để quý vị biết là chương trình Robert Mullins kể từ ngày 20 tháng 10 sẽ được phát thanh ở trên trực tiếp ở trên đài 1500 từ 12 giờ cho tới 1 giờ và được kết nối với miền Nam California qua đài 106.3. Như vậy là chúng ta sẽ phát thanh vào trưa Chủ nhật thay vì là buổi tối thứ tư như thường lệ.
Kính mong quý vị vẫn tiếp tục theo dõi và ủng hộ chương trình của chúng tôi. Ngày 20 tháng 10, ngày Chủ nhật là chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình phát thanh trực tiếp trên đài 1500 AM. Thì quý vị sẽ đón nghe chương trình của chúng tôi. Và nếu quý vị có những thắc mắc, những đóng góp hay những câu hỏi, quý vị nhớ chuẩn bị để gọi vào chương trình cho chúng tôi. Rất cảm ơn quý vị và chương trình đã hết giờ. Kính chúc quý vị có một tuần lễ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị.
Trân trọng kính chào toàn thể quý vị.